sách Hồi Sớ dựa vào các kinh luận cho rằng Phật chủng tánh có đến bốn nghĩa. Ở đây chỉ nêu lên ba nghĩa. Một, Phật tánh chúng sanh cùng có. Trong tâm chúng sanh sẵn có Như Lai tánh, bổn lai bất biến, sanh ra các công đức còn nhiều hơn cát sông Hằng, nhưng bị vô minh che lấp, nên dẫu có mà cũng như không. Vì họ, Bồ Tát khởi sự giáo hóa, khai phát Như Lai tạng họ sẵn có, đó gọi là Thiệu Long Phật chủng. 2. Lấy Bồ Đề tâm làm Phật chủng. Kinh Hoa Thủ dạy rằng, ví như không có bò, chẳng có đề hồ. Nếu không có Bồ Tát phát tâm, không có Phật chủng. Nếu có bò thì có đề hồ. Cũng vậy, nếu có Bồ Tát phát tâm thì Phật chủng chẳng đoạn. 3. Lấy xưng danh làm Phật chủng. Kinh Bảo Tích dạy rằng, ví như trồng cây có hạt giống không bị mục nát của cây ấy, đầy đủ nhân duyên mọc mầm. Này thiện nam tử, nghe danh hiệu Phật là được hạt giống, đầy đủ nhân duyên lại được thọ ký. Đoạn kinh trên ý nói, các thứ hạt giống nếu chẳng mục nát, ắt có khả năng sanh rễ, nảy mầm, lớn thành cây to. Nghe danh hiệu Phật như được hạt giống, tín nguyện trì danh chính là đầy đủ nhân duyên, ắt được thọ ký thành Phật, nên bảo rằng trì danh là Phật chủng. Theo Hội Sớ, Bồ Đề tâm và xưng danh hiệu Phật là Phật chủng tánh, đủ chứng minh rằng kinh này lấy phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, đúng là hộ Phật chủng tánh khiến thường trụ chẳng tuyệt. Gia Tường Sớ giảng chữ thường trụ chẳng tuyệt là muốn làm cho pháp chủng của Như Lai chẳng dứt vậy. Tịnh Ảnh Sớ nói, giữ gìn cho ly chướng khởi thiện không gián đoạn thì gọi là thường chẳng tuyệt. Sách Bình Giải lại viết, đại luận chép nơi không Phật khen ngợi danh từ Tam Bảo, tức Tam Bảo Âm. Tam Bảo Âm là thọ trì tuyên nói Phật pháp tạng. Chúng sanh do đấy gieo căn lành, phát sanh trí, thành đức khế lý, nên hạt giống Tam Bảo được liên tục lưu truyền, thường chẳng bị dứt mất. Cả ba thuyết trên đều hợp lý cả. Cả 10 câu từ Hưng Đại Bi cho đến câu cứu vớt gánh vác cho họ đều vượt lên bờ kia, đều nói về đức hạnh đồng thể đại bi vô duyên đại từ của đại sĩ. Hưng Đại Bi mẫn hữu tình. Mẫn là thương xót nghĩ đến. Bồ Tát thương xót chúng sanh, làm cho tất cả được thoát khổ, chẳng phải như lòng bi do ái kiến của nhị thừa phàm phu, nên gọi là đại bi. Sách Hội Sớ lại viết, dẹp khổ là bi, cho đến bi là chân thật bình đẳng bi, nên gọi là đại bi. Lại như Kinh Niết Bàn quyển 11 dạy rằng, Tam Thế Chư Thế Tôn lấy đại bi làm căn bổn. Quyển 1 Kinh Đại Nhật của Mật Bộ ghi rằng, Bồ Đề tâm là nhân, đại bi là căn bổn. Vì vậy, các đại sĩ đều cùng phát tâm đồng thể đại bi. Diễn từ biện, do từ tâm mà thốt lên. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, nương lòng từ mà nói ra thì gọi là diễn từ biện. Trao pháp nhãn. Pháp nhãn là một trong ngũ nhãn của Như Lai. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Pháp nhãn là trí huệ soi thấu hết thảy pháp môn để độ sanh của Bồ Tát. Hồi Sớ giảng rằng, Phật đạo chánh kiến gọi là pháp nhãn. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, trí soi chiếu pháp nên gọi là pháp nhãn. Do đó, pháp nhãn là liễu đạt các thứ căn khí của chúng sanh, khéo biết hết thảy pháp cứu độ, ứng theo căn cơ mà ban pháp để độ thoát họ. Trí huệ như vậy gọi là pháp nhãn. Ngài Tịnh Ảnh lại viết, truyền dạy pháp khiến hiểu biết thì gọi là trao pháp nhãn. Dạy dỗ chúng sanh khiến họ với Phật pháp sanh hiểu biết đúng đắn thì cũng giống như đem pháp nhãn trao cho chúng sanh vậy. Lấp là làm nghẽn, nẻo ác là ba đường ác, súc sanh, quỷ, địa ngục. đường ác rất khổ, muốn cho họ được thoát khỏi nên dạy người lìa ác, thì chính là đóng lấp con đường dẫn đến nẻo ác. Trong kinh này, Đức Di Đà có đại nguyện: sanh về cõi ta chẳng bị đọa trong đường ác nữa. Thật đúng là ý lấp nẻo ác. Sách Hội Sớ là giảng chữ mở cửa lành như sau: là đại bi đức, cửa lành là cửa Bồ Đề Niết Bàn. Phẩm Thọ Lượng Vô Cực của kinh này chép rằng: ắt được sư tuyệt, vãng sanh cõi Phật vô lượng thanh tịnh của A Di Đà Phật, chính là mở cửa lành một cách chân thật vậy. Với các chúng sanh xem như chính mình, nghĩa là đồng thể đại bi, cái được người đời yêu mến nhất không gì bằng thân mình. Vì xem chúng sanh như thân mình nên có thể cứu độ quần sanh, tâm chẳng tạm bỏ. Kinh Niết Bàn có bài kệ rằng: hết thảy chúng sanh thọ các khổ khác nhau, cũng như chính bản thân Như Lai chịu khổ. Vì vậy phổ nguyện cứu vớt gánh vác cho đều vượt lên bờ kia. Chững tạm dịch là cứu trợ. Tế tạm dịch là vớt, là độ, làm cho hoàn thành, làm lợi ích. Do đó chững tế có nghĩa là cứu độ. Trong kinh Đại Pháp Cự Đà Ra Ni, Phật dạy rằng trách nhiệm của Bồ Tát là thệ nguyện gánh vác hết thảy chúng sanh xuất ly thế gian. Ví như trưởng giả trong nhà giàu có dư dật nhiều của cải, chỉ có một con. Vì thương yêu con nên của cải vật yêu thích đều trao hết cho con, chẳng hề chán nhọc. Bồ Tát cũng lại giống như vậy, hết thảy vật yêu thích đều trao hết cả cho đến khiến chúng sanh nhập vô dư niết bàn. Vì vậy gọi là gánh vác gánh nặng. Đoạn kinh vừa dẫn trên đã hiển thị sâu sắc ý nghĩa cứu vớt gánh vác. Vượt lên là đến nơi, bờ kia bỉ ngạn là niết bàn. Đại Luận quyển 12 viết rằng nếu có thể thăng tiến chẳng lui, hoàn thành Phật đạo thì gọi là đến bờ kia. Ý nói đại sĩ phổ độ, làm cho hết thảy chúng sanh chứng nhập vô dư niết bàn, rồi mình mới chứng niết bàn. Đều hộ trì vô lượng công đức của chư Phật, trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn. Hai câu trên đây nói rõ các đại sĩ đầy đủ phước trí nhị nghiêm, là bậc Bồ Tát có địa vị ngang với quả vị, nhưng từ quả hướng đến nhân đều đã đắc phước đức trang nghiêm của Như Lai. Trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn là trí huệ trang nghiêm của Như Lai mà các đại sĩ đều đã chứng đắc. Tịnh Ảnh Sớ và sách Bình Giải Hợp Tán cùng chấp nhận thuyết này. Thánh là chánh, ngài Tăng Triệu nói trí huệ là thể, thánh minh là dụng, không sự gì chẳng chiếu là thánh. Bồ Tát quyền thật linh chiếu, chẳng thể dùng ngôn ngữ suy nghĩ bàn luận để hình dung nổi, nên bảo là chẳng thể nghĩ bàn. Ý của Triệu Công là trí huệ là bổn thể, thánh minh là diệu dụng, đều chiếu rõ thông đạt được hết thảy sự nên gọi là thánh. Thật trí và quyền trí của Bồ Tát phát sanh diệu dụng, sáng tỏ vằng vặc để chiếu soi, chúng sanh phàm tình trọn chẳng thể hiểu nổi, nên bảo là chẳng nghĩ nổi. Vì hết thảy ngôn ngữ chẳng diễn đạt nổi, nên nói chẳng thể bàn nổi. Do ngôn ngữ phân biệt chẳng thể diễn đạt được, nên không cách chi mô tả bàn luận hình dung nổi trí huệ ấy. Hơn nữa, chẳng thể nghĩ bàn có hai loại. Một là lý không, do hoặc tình chẳng thể thấu đạt nổi. Hai là thần kỳ, kẻ trí cạn chẳng suy lường được. Trí Độ Luận lại viết trong Pháp Tiểu Thừa chẳng hề có việc chẳng thể nghĩ bàn, chỉ trong Pháp Đại Thừa mới có. Ví dụ như trong 16 kiếp nói kinh Pháp Hoa mà tưởng như trong khoảng bữa ăn. Các vị Đại Bồ Tát như thế vô lượng vô biên cùng đến hội, là câu tổng kết. Các vị Đại Bồ Tát đức tuân phổ hiền, do nghe giảng khen ngợi diệu pháp tịnh độ, do hoàng truyền rộng rãi nguyện vương phổ hiền. Vì phổ độ thập phương tam thế hết thảy hữu tình vãng sanh tịnh độ, cứu cánh Niết Bàn, đồng đức đồng tâm nên cùng nhóm đến. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng vì pháp tâm giống nhau nên cùng lúc nhóm đến. Phần chánh kinh. Lại có tỳ kheo ni 500 người, thanh tín sĩ 7000 người, thanh tín nữ 500 người, trời dục giới, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng đều cùng tới trong đại hội. Phần chú giải. Thanh tín sĩ là Ưu Bà Tắc, thanh tín nữ là Ưu Bà Di. Đoạn kinh trên chỉ thấy trong bản Hán dịch, bản Ngụy dịch chỉ chép chúng Bồ Tát và tỳ kheo. Cuối bản Tống dịch chép rằng cùng trời rồng tám bộ hết thảy đại chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ lớn. Như vậy đều là phần nói rộng bản Ngụy dịch vậy. Hết phần thông tự. C lớn chấm 1.2 biệt tự. Phẩm tiếp theo đây là biệt tự, cũng là phát khởi tự. Trong phần này, Như Lai hiện tướng lành phóng quang. A Nan hoan hỷ thưa hỏi Thế Tôn chánh đáp điều nghi, diễn xuất một bộ pháp bảo quảng đại viên mãn, giản dị nhanh tắc, phương tiện rốt ráo, hy hữu bậc nhất, khó được gặp gỡ, là kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Số 3. Đại giáo duyên khởi. Phần chánh kinh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn oai quang rạng rỡ như khối vàng nung, lại cũng như gương sáng trong ngoài sáng tỏ, hiện quang minh lớn, biến hiện ra hơn 100.000 thứ. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ: hôm nay Thế Tôn sắc thân, các căn vui sướng thanh tịnh, quang nhan vòi vọi, bảo sát trang nghiêm, từ xưa đến nay ta chưa từng thấy. Mừng rằng mình được chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu. Ngài liền từ tòa đứng dậy, trật áo vai phải, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Thế Tôn ngày nay nhập đại tịch định, trụ pháp kỳ đặc, trụ hạnh đạo sư của chư Phật trụ, là đạo tối thắng. Quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật nghĩ đến nhau. Ngài nghĩ đến quá khứ vị lai chư Phật hay chăng? Ngài nghĩ đến chư Phật hiện tại ở phương khác hay chăng? Vì sao Ngài lại oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu, xin tuyên thuyết cho. Phần chú giải. Đức Thích Tôn muốn diễn thuyết pháp môn tịnh độ vô thượng thù thắng, nên hiện tướng lành, phóng quang để tạo đầu mối cho A Nan thưa hỏi, để khiến cho kẻ được nghe liền sanh ý tưởng hy hữu, sanh ý tưởng khó gặp gỡ, y giáo phụng hành cầu sanh tịnh độ. Xét ra các kinh Viên Đốn đều có nói tướng bổn sư Thích Tôn phóng quang. Kinh này cũng như vậy. Bản Hán dịch ghi rằng khi ấy Phật đang ngồi nghĩ đến chánh đạo, mặt Ngài có ánh sáng năm màu biến hiện hơn 100.000 thứ, ánh sáng thật sáng rực. Hiền giả A Nan liền từ tòa đứng dậy, chỉnh đốn y phục, dập đầu lễ chân Phật, bạch trước Đức Phật rằng: nay vẻ mặt của Phật rạng rỡ, cớ sao mỗi lúc lại biến đổi sáng rực đến thế? Nay vẻ mặt Đức Phật rạng ngời tinh nhuần, có hơn 100.000 sắc, trên dưới sáng tỏ, đẹp đẽ đến thế. Con từ khi hầu Phật đến nay chưa từng thấy thân thể Phật rực sáng, sáng vằng vặc bội phần đến thế ấy. Con chưa từng thấy đấng chí chân đẳng chánh giác quang minh oai thần giống như hôm nay. Bản Ngô dịch cũng dịch giống vậy, chỉ có dùng chữ hơi khác. Các bản dịch khác có đề cập đến điểm này nhưng không ghi tỉ mỉ. Bản Ngụy dịch hai lượt nói quang nhan vòi vọi, lại còn ghi oai thần rạng rỡ. Bản Đường dịch chép rằng oai quang rạng rỡ như khối vàng nung, lại như gương sáng tĩnh lặng tỏa chiếu sáng ngời. Bản Tống dịch ghi sắc mặt viên mãn, bảo sát trang nghiêm. So sánh năm bản dịch, bản Hán dịch mô tả tường tận nhất, các bản dịch khác chỉ nói giản lược. Câu bảo sát trang nghiêm trong bản tống dịch có nghĩa là trong quang minh hiện ra cõi nước. Câu này có thể dùng để bổ túc chỗ thiếu sót của các bản dịch cũ. Do điểm này đủ thấy việc hội tập các bản dịch là điều tất yếu. Hơn nữa, đa số các nhà chú thích kinh thời xưa cho rằng khi Đức Bổn Sư nói kinh này chưa từng phóng quang. Đó là bởi họ chưa đọc kỹ tường tận các bản dịch cổ đời Ngô Hán vậy. Chữ Thế Tôn chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng Phật đủ các đức, được đời tôn trọng nên hiệu là Thế Tôn. Phật là đấng tôn quý nhất của thế gian nên xưng là Thế Tôn. Oai, có oai đáng nể thì nói là oai. Chữ oai ở đây chỉ cho oai thần. Sách Thắng Mang Bảo Quật chép rằng bề ngoài khiến muôn vật kính nể là oai, bên trong khó đo lường nổi thì gọi là thần. Quang là quang minh, tự tỏa sáng là quang, chiếu soi vạn vật là minh, cũng có nghĩa là phóng quang chiếu rạng ngời. Quang minh có hai công dụng, một là phá tối, hai là biểu thị pháp. Ấy là vì quang minh của Phật chính là tướng trí huệ. Hách là sáng, dịch là đông nhiều. Vì vậy câu oai quang hách dịch tạm dịch là oai quang rạng rỡ, hàm ý quang minh do Phật phóng ra hùng mạnh, có oai thế, sáng chói, số lượng rất nhiều. Tiếp theo đó, dùng ngay hình ảnh vàng được nung chảy để ví von. Sắc vàng vốn đã chói sáng, khi bị nung chảy còn chói lọi hơn nữa. Ví quang minh của Phật như vàng bị nung chảy ra động lại, cho nên nói như khối vàng nung. Lại như gương sáng chiếu suốt trong ngoài, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý. Ảnh là ánh sáng, sướng là thông đạt. Ngài Hải Đông Cảnh Hưng giảng rằng ánh sáng của gương chiếu ra ngoài gọi là ảnh biểu, giống như thân Phật có quang minh tỏa ra ngoài. Hình ảnh bên ngoài được chiếu rõ bởi ánh sáng là hiện rõ trong gương, cũng giống như quang minh đã phóng ra ngoài soi ngược lại, khiến vẻ mặt rạng rỡ. Do vậy bảo là biểu lý. Ngài Tịnh Ảnh giảng rằng ánh sáng chiếu ra ngoài gọi là ảnh biểu, ánh sáng chiếu ra ngoài rồi lại hiện rõ trong gương gọi là ảnh lý. Thân Phật giống như vậy, quang minh chiếu ra ngoài là biểu, chiếu rạng thân Phật là lý. Theo hai thuyết trên, thân Phật trong ngoài rạng ngời, ví như tấm gương sáng sạch. Do gương phóng quang chiếu ra ngoài thì gọi là ảnh biểu, quang minh phóng ra ấy lại chiếu vào trong gương thì gọi là ảnh lý. Trong hai bản Hán dịch và Ngô dịch chép rằng Phật quang hơn trăm ngàn sắc và hơn trăm ngàn biến hiện, quang minh rất mực sáng rực, trên dưới sáng ngần, càng sáng vằn vặt bội phần, đều chỉ nhằm nói rõ ý nghĩa ảnh sướng biểu lý. Câu sắc mặt viên mãn bảo sát trang nghiêm trong bản tống dịch chỉ rõ trong quang minh của Phật hiện bóng mười phương cõi báu, như gương báu to tròn hiện bóng mười phương. Sách Bình Giải giảng rằng trong ánh quang minh vằn vặt hiện bóng tướng trang nghiêm các cõi báu mười phương, giống như trong gương châu báu hiện ra tướng sum la vạn hữu. Thuyết trên đây thật đúng là đang nói về cảnh giới hoa nghiêm. Câu hiện đại quang minh biến hiện hơn trăm ngàn thứ, ý nói trong pháp hội Phật phóng quang minh lớn, trong chớp mắt biến hiện muôn thứ, quang sắc chen lẫn, trang nghiêm thù thắng tự nhiên, như trong phẩm tự của kinh Pháp Hoa chép rằng từ tướng bạch hào giữa mày có ánh sáng lớn chiếu khắp. Do vậy hiện quang minh lớn chính là đại quang phổ chiếu. Vì vậy câu oai thần rạng ngời trong bản Ngụy dịch cũng tương đồng với câu này, cùng biểu thị quang minh oai thế chiếu rạng ngời của Phật rất rộng lớn không gì sánh nổi. Còn như câu biến hiện hơn trăm ngàn thứ thì cũng như câu tự nhiên quang sắc xen lẫn nhau chuyển biến tối thắng trong phẩm Thọ Lạc Vô Cực của kinh này. cùng biểu thị Phật quang tự nhiên xen lẫn nhau, xoay chuyển, quang sắc biến hóa, càng biến hiện càng thù thắng chẳng cùng cực. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ: Tôn giả A Nan là đương cơ của kinh này. Xét về bổn, bổn tích là hai khái niệm của Tông Thiên Thai. Bổn là pháp thân, tích là ứng hiện. Theo đó, Đức Thích Ca thọ 80 năm là ứng tích của bổn Phật pháp thân Thích Ca thọ mạng vô lượng. Nói cách khác, tích như bóng trăng in trong nước, bổn như mặt trăng. Ngài là vị pháp thân đại sĩ từ quả hướng nhân. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật bảo các Bồ Tát rằng: Ta cùng nhóm ông A Nan ở chỗ không vương Phật, đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường tu đa văn, ta thường siêng tinh tấn. Vì vậy, ta đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta cũng sẽ hộ trì pháp tạng của chư Phật trong tương lai, giáo hóa thành tựu các Bồ Tát. Xét về tích, A Nan là người kết tập kinh tạng, được truyền Phật Tâm Ấn, tức tổ thứ hai của Thiền Tông, truyền thọ mật thừa, là nhân vật cốt lõi trong việc truyền thừa đại giáo. Kinh Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Ứng Hóa Nhân Duyên nói rằng: Từ ngài A Nan sơ tổ mật giáo là Liên Hoa Sanh Đại Sĩ, nhận lãnh mật pháp do Đấng Thích Tôn phó chức truyền trao lại. Sách Thai Tạng Giới Mạng Đà Ra Ni Sao quyển 3 nói rằng: A Nan mật hiệu là Tập Pháp Kim Cang. Điều này chứng tỏ rằng về bổn, A Nan chính là Kim Cang tức Phật vậy. Vì vậy, truyền trì Phật pháp là bổn nguyện của ngài A Nan, hiện đang thị hiện làm thị giả của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, tiếp nối quá khứ dẫn đến tương lai. Vì vậy, trong kinh này, ngài là đương cơ, lại có thể tự khéo suy nghĩ, phát ra lời hỏi hay khéo ấy. Sắc thân các căn vui vẻ thanh tịnh. Chữ các căn chỉ cho năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của thân sắc tướng. Gia Tường Sớ giải thích chữ thanh tịnh là quan hiển. Kinh Bảo Tích lại chép: Thân Như Lai tự tánh trong trẻo, vì cớ sao? Vì Như Lai từ lâu đã xa lìa hết thảy phiền não và các cấu uế. Thân Như Lai vừa khỏi thế gian, vì cớ sao? Chẳng bị pháp thế gian làm nhiễm ô. Thân Như Lai như hình ảnh vi diệu trong tấm gương sạch, như vầng trăng tròn sáng hiện bóng trong nước sạch. Tổng hợp những điều vừa dẫn trên, ta có thể giải thích kinh văn như sau: Lúc ấy, Đức Thế Tôn nơi năm căn như mắt vân vân đều hiện vẻ vui sướng, trong tâm an lạc, diệu tướng trong trẻo như ảnh hiện trong gương, như trăng in nước, quang minh viên mãn, thanh tịnh như không có hình chất, hoan hỷ sung sướng, thanh tịnh trang nghiêm. Lại nữa, vì sao Phật vui? Tịnh Ảnh Sớ chép rằng: Vui vì có hai lý do. Nghĩ đến hạnh đức đáng ưa đã thành tựu của A Di Đà Phật cho nên vui. Nghĩ đến chúng sanh đã đến lúc được lợi ích cho nên vui. Quang nhan vòi vòi, quang là quang minh, nhan là vẻ mặt. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú viết rằng: Vẻ mặt của Phật có ánh sáng nên gọi là quang nhan. Vòi vòi là ý nói vẻ mặt cao quý, vĩ đại, đáng tôn trọng nhất. Gia Tường Sớ giảng rằng: Vòi vòi là ý nói đức rộng lớn, cao quý, rạng ngời. Nói chung, câu này diễn tả vẻ mặt của Phật viên mãn các đức, rạng ngời quang minh hơn hẳn hết thảy các thứ. Bảo sát trang nghiêm, câu này trích từ bản tống dịch. Phía trước câu này có bốn chữ diện sắc viên mãn, ý nói trong quang minh vi diệu phóng ra từ khuôn mặt Đức Phật hiện bóng cõi nước báu, tức bảo sát trang nghiêm của cõi Phật mười phương. Sách Pháp Hoa Văn Cú Ký quyển 2 giảng chữ sát như sau: Sát Hán dịch là điền, tức là vương thổ của một đức Phật. Vì vậy, sát nghĩa là một Phật độ, một nước Phật. Tiếp ngay theo câu Bảo Sát Trang Nghiêm, bản tống dịch ghi thêm: công đức như vậy là chưa từng có. Ý nói, quang minh hiển hiện thập phương, Phật sẽ khai diễn pháp hy hữu bậc nhất. Vì vậy, Phật hiện tướng lành chưa từng bao giờ thấy như thế. Do đó, kinh chép tiếp rằng, từ xưa đến nay, chưa từng được thấy, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng sanh tâm hy hữu. Ý câu này là Ngài A Nan tuy hầu bên cạnh Phật đã lâu, nhưng các tướng lành như thế ấy từ trước đến nay Ngài chưa được thấy. Ngày nay mừng được dịp ngắm nhìn, khâm phục, thấy quang minh này trong tâm hoan hỷ, liền khởi lên ý tưởng hy hữu khó gặp. Do vậy, A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo áo ca sa đắp thân để lộ vai hữu. Câu trật áo vai hữu trong kinh chính là cách tỏ lòng cung kính cùng cực của tỳ kheo. Quỳ dài là cả hai đầu gối cùng đặt sát đất. Chắp tay là áp cả 10 ngón của hai tay trái và phải vào nhau, nên còn gọi là hợp thập. Ở Ấn Độ, chắp tay biểu thị kính lễ, biểu thị cung cách nhất tâm chuyên chú cung kính. Bạch là thưa bày. A Nan quỳ dài, chắp tay hướng về Đức Phật tỏ bày cung kính, thốt lời thưa hỏi. Nhập đại tịch định là lìa hết thảy tán động, tịch tỉnh rốt ráo là đại tịch. Đại tịch định là thiền định được Đức Như Lai nhập. Quyển 30 Kinh Niết Bàn chép rằng, ta ở Sa La Sông Thọ nơi cõi này, nhập đại tịch định. Đại tịch định có tên là Đại Niết Bàn. Sách Bình Giải lại nói, Phổ Đẳng Tam Muội và Đại Tịch Định chỉ là tên khác của niệm Phật Tam Muội. Nay Đức Phật vì để nói pháp môn niệm Phật nên trụ niệm Phật Tam Muội. Như vậy, Đại Tịch Định nói chung là một thứ thiền định của Phật mang tên Đại Niết Bàn. Còn xét trong kinh này, Đại Tịch Định chỉ niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội được gọi là Bảo Vương Tam Muội, là vua trong các Tam Muội. Giờ đây Đức Thế Tôn khai diễn pháp môn Tịnh Độ, nên Ngài nhập niệm Phật Bảo Vương Tam Muội. Trụ pháp kỳ đặc. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, Phật đắc pháp thù thắng hơn những kẻ khác. Trong đời chẳng ai có pháp như vậy, nên gọi là kỳ đặc. Sách Hợp Tán chép rằng, bí thuật để cứu tế phàm phu hiện giờ sẽ nói, nên bảo là trụ kỳ đặc. Sách Bình Giải là giảng, pháp kỳ đặc là chánh giác quả hải của Như Lai, nên gọi là kỳ đặc. Kỳ đặc đến cùng cực thì như phần giảng về hoa quang xuất Phật sẽ nói rõ. Lại nữa, như trong phẩm Tánh Khởi của Kinh Hoa Nghiêm, trong thân hết thảy chúng sanh có chánh giác trí, do khen ngợi nên nói là kỳ thay. Điều này kỳ thì kỳ lạ thật, nhưng chưa đặc biệt. Lại như trong phẩm Đề Bà Đạt Đa Kinh Pháp Hoa, Long Nữ thành Phật mới thật là đặc biệt. Đặc biệt thì đặc biệt thật, nhưng chưa kỳ lạ. Chỉ có một pháp môn này kỳ lạ nhất, đặc biệt nhất. Vì sao? Kinh dạy, các hoa sen báu khắp đầy thế giới. Hoa sen ấy nếu bảo là y báo, thì ngoài hoa nào có Phật chánh giác? Nếu bảo là chánh, thì sao lại nói là trăm ngàn ức cánh? Nếu cho là nhân, thì hoa ấy chính là công đức của Như Lai quả. Nếu cho là quả, hoa ấy chính diệu hoa trong thập phương. Nếu cho là chủ, thì hoa hàm chứa vô lượng huệ của mười phương tam thế. Nếu bảo là bạn, lại chỉ là chánh giác của Như Lai. Nếu cho là một pháp, thì trong ấy lại xuất sanh vô lượng pháp. Nếu cho là vô lượng, hoa ấy cũng là một câu danh hiệu, kỳ kỳ đặc đặc, pháp chẳng thể nêu, chẳng thể nói, chẳng thể nghĩ bàn, nên cưỡng gọi là pháp kỳ đặc. Nghĩa trên đây rất sâu, ở đây tôi chỉ lược nói, quả đức của Như Lai được xưng tụng là kỳ đặc, tối cực kỳ đặc như đoạn kinh nói về ánh sáng của hoa hiện ra Đức Phật, trong kinh có nói rõ. Vả như Kinh Hoa Nghiêm nói, trong thân hết thảy chúng sanh có chánh giác trí. Điều này rất kỳ lạ, nhưng chúng sanh ai cũng có, chẳng phải là hiện tượng đặc biệt, nên cho rằng kỳ lạ nhưng chưa đặc biệt. Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ thành Phật. Long Nữ 8 tuổi ngay lập tức thành Phật, thật là rất đặc biệt. Nhưng là đặc biệt mà không kỳ lạ, do vì chúng sanh bổn lai là Phật, ai cũng có phần, ai cũng hiện thành được. Vì vậy Long Nữ thành Phật cũng chẳng được coi là kỳ lạ. Chỉ có một pháp Tịnh Tông trong kinh đây đã là đặc biệt nhất, lại cũng là kỳ lạ nhất. Phần sau trong phẩm Bảo Liên Phật Quang sẽ nói rõ về phương diện y chánh chủ bạn nhân quả một nhiều. Nếu luận theo thường tình, do hoa sen ở trong ao nên là y báo. Nhưng nếu bảo là y báo thì mỗi một hoa có 36.000 ức ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng hiện ra 36.000 ức Phật. Đủ thấy Phật từ hoa hiện ra, nên nói ngoài hoa không có Phật. Do vậy chẳng thể bảo hoa là y báo. Nếu cho là chánh báo, trong kinh nói hoa có 100.000 ức cánh, rõ ràng là cánh hoa chẳng phải là thân Phật, nên chẳng được nói là chánh báo. Nếu xem là nhân, do hoa ấy từ quả đức của Như Lai thành tựu, nên chẳng phải là nhân. Nếu xem là quả, hoa ấy lại là vật sanh trong 10 phương thế giới, chẳng đợi đến khi hành nhân đạt đến cái quả giác ngộ viên mãn công phu. Vì vậy hoa sen chẳng thể là quả. Nếu xem là chủ thì hoa hàm chứa được 10 phương tam thế vô lượng huệ, dung chứa hết thảy bạn của hoa quá nhiều. Nếu xem là bạn thì ngoài tâm không có pháp, chỉ là chánh giác của Như Lai. Y chánh chủ bạn, hết thảy mọi vật trong cực lạc đều chỉ do tự tâm của Di Đà Như Lai hiện ra. Muốn bảo là một pháp thì một hoa có vô lượng quang, trong mỗi quang xuất sanh vô lượng pháp. Nếu nói là vô lượng lại chỉ là một câu danh hiệu, ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Vì vậy bảo đây là pháp kỳ lạ nhất trong các sự kỳ lạ, pháp đặc biệt nhất trong những chuyện đặc biệt, pháp chẳng thể nêu, chẳng thể nói, chẳng nghĩ bàn, cũng chẳng đặt tên nổi, chỉ đành cưỡng gọi là pháp kỳ đặc. Này Đức Thế Tôn muốn tuyên nói hoàn nguyện nhất thừa của Phật Di Đà là pháp kỳ đặc nhất, nên trụ vào sở trụ của Phật Di Đà là điều Phật nào cũng nghĩ đến, nên nói là trụ pháp kỳ đặc. Trụ hạnh đạo sư của chư Phật trụ là đạo tối thắng. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ Phật sở trụ như sau: chỗ Phật trụ là Niết Bàn thường quả, chư Phật cùng trụ. Nay Đức Thế Hùng chỉ Đức Thích Ca trụ nơi chỗ trụ ấy là trụ đại Niết Bàn để khởi lên diệu dụng hóa độ. Sách Hội Sớ giảng rằng chỗ Phật trụ chẳng phải là điều nhị thừa Bồ Tát đạt đến nổi, chỉ có Phật với Phật mới trụ nổi. Lại viết rằng Phật giảng tam thừa, hễ khi nói các giáo pháp khác đều trụ trong pháp tam thừa. Nay Ngài trụ vào chỗ trụ của chính mình, nên nói là trụ chỗ Phật trụ. Thuyết sau hay hơn, vì hiện tại pháp được Phật sẽ nói là quả giác của Phật, là cảnh giới của Phật, cho nên phải trụ vào pháp chư Phật tự trụ để tỏ bài diệu pháp thù thắng này, ngõ hầu làm cho nhân tâm, tức cái tâm phát khởi để làm nhân, hầu đạt đến cái quả là sự giác ngộ hoàn toàn cho chúng sanh. Sách Bình Giải là giảng rằng trụ chỗ trụ của Phật là trụ Phổ Đẳng Tam Muội. Phổ Đẳng Tam Muội và Đại Tịch Định đều là tên khác của niệm Phật Tam Muội. Tam thế chư Phật đều trụ vào niệm Phật này, nên bảo là chỗ trụ của Phật. Nay Phật vì chúng sanh nói pháp môn niệm Phật, nên trụ niệm Phật Tam Muội. Thuyết của sách Bình Giải phù hợp với yếu chỉ của kinh này nhất. Đạo sư là bậc dẫn dắt người khác nhập Phật đạo. Kinh Thập Trụ Đoạn Kết nói rằng gọi là đạo sư vì chỉ bày chánh đạo cho chúng sanh. Kinh Hoa Thủ chép, có thể vì người khác nói đạo chẳng sanh tử nên gọi là đạo sư. Kinh Phật Báo Ân nói rằng, đại đạo sư là bậc dùng đường chánh chỉ bày đường đến Niết Bàn, khiến cho được vô vi thường lạc. Vô vi là pháp vô vi, thường lạc là thường lạc ngã tịnh. Sách Bình Giải lại viết, hạnh đạo sư chính là Di Đà Thế Tôn bình đẳng, dẫn dắt, không để sót vậy. Và đại đạo sư chính là Di Đà Thế Tôn, dùng bổn nguyện nhiếp dẫn năm thừa. Do đó, Đức Bổn Sư diễn thuyết kinh này, chính là Ngài đã trụ vào hạnh của Phật Di Đà vậy. Chữ đạo tối thắng được Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng vô thượng bồ đề là đạo tối thắng. Sách Hội Sớ lại giảng như sau: là pháp mà hết thảy pháp thế gian xuất thế gian chẳng sánh được. Sách Bình Giải giảng rằng đạo tối thắng là một đạo niệm Phật vãng sanh, vì trong hết thảy phương tiện nó là vô thượng tối thắng. Lại còn viết, đạo tối thắng là giải thoát đức. Kinh Niết Bàn dạy, vô thượng thượng chơn giải thoát. Vì vậy, vô thượng thượng nghĩa là tối thắng. Ấy là vì niệm Phật chính là đạo tối thắng vô thượng thượng, khi vãng sanh ắt chứng Niết Bàn. Hơn nữa, ngay lúc đang niệm Phật, tâm là Phật, tâm làm Phật, ngay khi ấy chính là Phật. Chính là lúc vô thượng thượng giải thoát. Ngày nay Đức Thích Tôn sắp khai diễn diệu pháp Di Đà, nên trụ nơi Phật Di Đà trụ, hành hạnh của Phật Di Đà hành, niệm điều Phật Di Đà niệm. Do vậy, Ngài A Nan bảo Phật trụ đạo tối thắng của chư Phật trụ. Với các câu quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật nghĩ đến nhau, vân vân, Gia Tường Sớ giảng rằng, điều mà vị quá khứ, vị lai, hiện tại Phật nào cũng nghĩ nhớ là tam thế chư Phật đều có ý niệm hóa độ chúng sanh. Ánh sáng của mỗi vị chiếu lẫn nhau, trí từng vị chiếu soi lẫn nhau, nên bảo là nghĩ nhớ lẫn nhau. Sách Bình Giải viết rằng, các đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại lấy điều cả ba đời nghĩ nhớ để suy lường điều Đức Phật đang tâm niệm. Sách Hợp Tán lại viết, ta được tâm thế chư Phật nghĩ đến, suy ra lẽ nào Đức Phật hiện tại chẳng nghĩ đến chư Phật. Nhưng nay Ngài lại hiện ra tướng lạ lùng này, vượt hơn hẳn chư Phật, là có nguyên cớ gì? Kinh chép, oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu, là ý nói hiện ra sắc tướng quang nhan vòi vòi, oai thần khó lường, phóng quang hiện điềm lành, tướng đẹp thù thắng, mười phương bảo sát hiện bóng trong quang minh. Do vậy, sách Hợp Tán khen ngợi là vượt hẳn chư Phật. Ngài A Nan do thấy hiện các quang minh tướng tốt lành, mình chưa hề được thấy như vậy, hoan hỷ mừng rỡ, nên lại tự suy nghĩ, ngày hôm nay Đức Thích Tôn hiện quang minh hy hữu như thế, hiển lộ tướng tốt lành khó thấy biết trọn vẹn như thế, ắt hẳn Đức Thế Tôn phải nhập đài tịch định, trụ pháp kỳ đặc. Pháp ấy, định ấy chính là niệm Phật tam muội, hạnh đạo sư đạo tối thắng. Do tam thế Như Lai mỗi vị Phật nghĩ đến nhau, suy ra Đức Thích Tôn nay ắt hẳn đang nghĩ đến Phật khác, chỉ chưa biết rằng Ngài nghĩ đến vị Phật nào. Cho nên thưa hỏi, Ngài nghĩ đến chư Phật quá khứ vị lai chăng? Ngài nghĩ đến chư Phật phương khác trong hiện tại chăng? Nếu chẳng phải là nghĩ đến Đức Phật, vì sao ngày nay Phật lại oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu đến thế? Oai là dũng mãnh, thần là chẳng thể nghĩ lường, hiển diệu là sáng đẹp. Trong quang minh của Phật hiện bóng mười phương bảo sát trang nghiêm, hiển hiện hoa nghiêm huyền môn nhiệm màu chẳng thể nghĩ bàn. Tướng tốt lành trong ánh sáng ấy tức quang thụy, màu nhiệm tuyệt luân, cho nên A Nan thỉnh Phật giảng cho. Phần chánh kinh. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng, Lành thay, lành thay, ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh nên có thể hỏi nghĩa vi diệu như vậy. Ông nay hỏi như thế hơn cả công đức cúng dường một thiên hạ A-la-hán vích chi Phật, bố thí suốt nhiều kiếp cho chư thiên nhân dân, các loài ngọ nguậy, bay lượn, bò trường đến trăm ngàn vạn lần. Vì cớ sao? Vì chư thiên nhân dân hết thảy hàm linh trong tương lai đều do lời hỏi của ông mà được độ thoát. Phần chú giải. Đoạn kinh trên là lời đáp của Đức Bổn Sư. Lành là tốt, lành thay, Satu là lời khen ngợi. Trí Độ Luận chép: lành thay, lành thay, nói đến hai lần là tỏ sự vui mừng vậy. Sư Tịnh Ảnh bảo lời hỏi của A Nan xứng cơ đương pháp hợp thời nên Đức Phật khen ngợi. Sách Bình Giải cho rằng vì lời hỏi đó tương xứng tâm Phật, những câu tiếp đó là lời Đức Như Lai tự giải thích lời khen ngợi của mình. Ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh nên có thể hỏi nghĩa vi diệu như thế. Thương xót là bi tâm dẹp khổ, lợi lạc là từ tâm ban vui. Phật khen A Nan, ông nay nguyện dẹp tan nỗi khổ của hết thảy chúng sanh nên mới hỏi nghĩa như vậy. Vi diệu, pháp thể u huyền nên nói là vi, dứt bạc nghĩ lường nên gọi là diệu. Ấy là do bổn thể của pháp u thâm diệu huyền, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt biết được nổi, vì vậy gọi là vi diệu. Từ câu ông nay hỏi như thế cho đến hết đoạn kinh đều nói về công đức của lời hỏi A Nan. Một thiên hạ chính là một trong tứ thiên hạ. Tứ thiên hạ chính là bốn đại châu quanh bốn phía núi Tu Di. Một là Nam Thiệm Bộ Châu, tức là địa cầu. Hai là Đông Thắng Thần Châu. Ba là Tây Ngưu Hóa Châu. Bốn là Bắc Uất Đan Châu. Vì vậy, một thiên hạ là một đại châu. Phật dạy rằng công đức của lời hỏi ấy của Ngài A Nan còn hơn cả công đức cúng dường A-la-hán bích chi Phật và bố thí chư thiên nhân dân trong nhiều kiếp và các loài trùng ngọ nguậy bay lượn bò trường trong cả một đại châu đến trăm ngàn vạn lần. Kiếp là cách gọi tắt chữ kiếp ba của tiếng Phạn, dịch là trường thời. Trí Độ Luận nói, núi đá to 40 dặm, có người trường thọ, cứ mỗi trăm năm lại đến một lần, dùng chiếc áo mềm mại phất qua, khi hòn đá to ấy đã bị phẩy đến mòn nát hết cả mà kiếp vẫn chưa tận. Ngọ nguậy tức quyên chỉ cho loài trùng nhỏ, bay là loài trùng nhỏ biết bay, bò trường tức nhụ động là loài trùng không chân, chỉ loài trùng đi bằng cách bò. Lời hỏi của A Nan vì sao có công đức đến thế là vì chư thiên nhân dân hết thảy hàm linh trong tương lai đều nhân lời hỏi của ông mà được độ thoát. Hàm linh chỉ loài có linh tánh, tức là chúng sanh. Bản Hán dịch ghi: A Nan, nay ông đều độ thoát chư thiên, đế vương, nhân dân và các loài ngọ nguậy, bay lượn, bò trường. Ấy là bởi vì từ lời hỏi này dẫn ra pháp môn tịnh độ, thâu trọn phàm thánh, lợi độn cùng được độ, hoành siêu tam giới, chống lên bốn cõi tịnh độ, được chư Phật cùng khen ngợi, được các kinh luận cùng nêu, nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy chúng sanh trong tương lai đều do pháp này mà được độ thoát, vì vậy Đức Phật khen ngợi công đức của lời hỏi ấy. Phần chánh kinh. A Nan, Như Lai do vô tận đại bi xót thương tam giới cho nên xuất hiện trong đời, quang xiển đạo giáo, muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chân thật khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm ít khi xuất hiện. Lời hỏi của ông trong hiện tại gây lợi ích rất nhiều. Phần chú giải. Vô tận đại bi, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chép rằng chư Phật Như Lai dùng đại bi mà làm thể, và dùng nước đại bi nhiêu ích chúng sanh thành tựu hoa quả trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Vô tận đại bi, chính là ý nghĩa chẳng có cùng tận trong kinh Hoa Nghiêm. Như Lai do tâm đại bi chẳng cùng tận nên thương xót tam giới. Thương xót tức căn ai, là thương yêu xót thương. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phật vì thương xót hết thảy chúng sanh trong tam giới cho nên xuất hiện trong đời. Câu này chỉ rõ bổn hoài xuất hiện trong thế gian của Như Lai. Kinh Pháp Hoa nói: chư Phật Thế Tôn do một đại sự nhân duyên nên xuất hiện trong đời. Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên nên tuyên nói nguyện lực của Phật Di Đà để phổ độ chúng sanh. Quang Xiển Đạo Giáo muốn cứu vớt quần manh. Quang là sáng sủa, to lớn, rộng rãi. Xiển là mở ra. Đạo giáo chỉ chánh đạo thật giáo, tức là giáo hóa của chư Phật, chỉ chung cho giáo pháp cả một đời của Đức Thế Tôn. 84.000 pháp môn. Vì vậy, Quang Xiển Đạo Giáo nghĩa là rộng tuyên kinh pháp của Như Lai. Chững tức cứu vớt là cứu giúp. Manh là mầm mộng. Quần manh chỉ quần sanh. Chư Như Lai dùng đại bi làm thể, muốn cứu hết thảy chúng sanh nên nói muốn cứu vớt quần manh. Sách Hội Sớ giảng rằng: tiệm đốn đều xứng với căn cơ, tùy duyên đều được độ thoát, nên bảo là cứu vớt quần manh. Sách còn viết: chữ muốn chỉ cho sở nguyện đại bi của Đức Thích Ca. Nhưng một chữ này thông với cả đoạn trên lẫn đoạn dưới, bao hàm hai nghĩa. Một là khi nói muốn cứu vớt quần manh thì chư Phật Như Lai dùng đại bi làm thể, muốn làm cho kẻ chưa độ được độ, kẻ chưa an được an. Đó là Quang Xiển Đạo Giáo. Vì vậy ý câu này thông với câu kinh văn trước đó. Hai là muốn thí cho lợi lạc chân thật, tức là Như Lai muốn cho chúng sanh nhập Di Đà nguyện hải. Sách bình giải kết luận thuyết trên bằng câu: chư Phật sở dĩ xuất hiện trong đời là vì muốn giảng Di Đà nguyện lực, cứu giúp muôn chúng sanh để ứng với bổn hoài vậy. Ban cái lợi chân thật. Ban là ban cho, cũng có nghĩa là ân tứ, tức thưởng cho. Theo Thiền Đạo Đại Sư, cái lời chân thật là cái lời chân thật xuất phát từ thệ nguyện của Phật Di Đà. Bài kệ của Đại Sư có câu: Như Lai sở dĩ xuất hiện trong đời là chỉ nói biển bổn nguyện của Phật A Di Đà. Sách bình giải khen ngợi rằng: nay riêng mình Kim Gia, người Nhật gọi Đại Sư Thiền Đạo là Kim Gia, giải thích khéo léo, những người khác chẳng bàn được như vậy. Thuận theo cách giải thích của tổ, lấy Di Đà bổn nguyện làm cái lời chân thật, thì ý nghĩa dùng 84.000 pháp môn để quan xiển đạo giáo đã được minh bạch. Sách bình giải lại dẫn sách Lục Yếu như sau: lời chân thật chỉ cho danh hiệu này, tức là Phật trí. Sách bình giải viết thêm: nay chân thật là Phật trí danh hiệu. Ngài Thiện Đạo cho rằng pháp tạng trong lúc tu nhân thành tựu chân thật nên bảo là bổ nguyện chân thật. Nói rộng ra là năm nguyện chân thật. Nói gọn lại thì chỉ là một câu danh hiệu. Vì vậy ta biết rằng cái chân thật này bao gồm giáo, hạnh, tính, chứng. Như vậy lợi là cái lợi lớn lao của danh hiệu. Cứu cánh của cái lợi lớn lao ấy chính là niết bàn vô thượng diệu quả. Sách bình giải còn viết rằng: gọi là lợi chân thật là vì so sánh với phương tiện quyền giả. Vì vậy đem pháp thế gian so với tiểu thừa thì tiểu thừa là chân mà pháp thế gian là giả. Dùng tiểu thừa sánh với quyền đại thừa, quyền đại thừa là chân mà tiểu thừa là giả. Dùng quyền đại thừa sánh với thật đại thừa Pháp Hoa, Hoa Nghiêm vân vân thì thật đại là chân, quyền đại là giả. Dùng thật đại thừa Pháp Hoa, Hoa Nghiêm vân vân sánh với nguyện thứ 19 của Phật Di Đà. Nguyện 19 trong bản ngụy dịch như sau: phát Bồ đề tâm, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sanh cõi ta. Thì nguyện 19 là chân mà Hoa Nghiêm Pháp Hoa là giả. Vì cớ sao? Hoa Nghiêm Pháp Hoa lấy vãng sanh làm mặt lợi ích của kinh, các kinh ấy vẫn chưa ra khỏi nguyện 19. Đem nguyện 19 sánh với nguyện 20. Bản ngụy dịch: nghe danh hiệu ta, hệ niệm cõi ta, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh cõi ta, thì nguyện 20 là chơn, nguyện 19 là giả. Đem nguyện thứ 20 sánh với nguyện 18, tức 10 niệm vãng sanh, thì nguyện 20 là giả, nguyện thứ 18 là chơn, là viên đốn nhất trong pháp viên đốn. Viên đốn tột bực không gì hơn kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa, mà nay còn chê là quyền giả, chỉ khen ngợi nhất thừa nguyện hải, 6 chữ hồng danh của kinh này, là viên nhất trong pháp viên, là pháp đốn nhất trong pháp đốn, chơn thật nhất trong các thứ chơn nhất. Là vì cớ gì? Sách Bình Giải giải thích: nay bàn về mặt lợi ích, pháp kia là giả, pháp này là chơn. Vì sao? Pháp kia chỉ cho pháp Hoa Hoa Nghiêm, nói đến nhanh chóng thành Phật đạo, nhưng chẳng thấy có người nhanh chóng thành Phật, nên thành ra biệt thời ý. Biệt thời ý là quan niệm cho rằng không thể thành Phật hay vãng sanh ngay trong đời hiện tại. Niệm Phật trong đời hiện tại chỉ tạo nhân lành vãng sanh cho các kiếp tương lai. Pháp thể há có biệt thời ý, chỉ do căn cơ của con người hèn kém. Nay những kẻ tin tưởng chẳng nghi ngờ, thì 10 người tu cả 10 được sanh, vãng sanh rồi sẽ tiến đến Bồ Đề chẳng lui sụt. Ngay nơi đầu tiên mình được sanh về đã là Bồ Đề, thì dẫu Phật tại thế hay diệt độ cũng chỉ có một pháp này. Do vì hết thảy phàm thánh thực hành pháp này không phân biệt, do về mặt lợi ích chân thật thì không có gì hơn nổi pháp này. Đoạn văn trên ý nói, nếu luận về pháp thể, các kinh đều là chơn, nhưng nếu bàn về mặt lợi ích, các kinh khác đều là giả, chỉ có pháp này là chơn. Vì sao thế? Do các pháp như pháp hoa vân vân, tuy nói có đạo thành Phật nhanh chóng, nhưng chẳng thấy có người y pháp tu trì ngay đời sau thành Phật, nên đó chỉ là cái nhân để thành Phật một cách biệt thời, tức là trong tương lai sâu xa sau này sẽ thành Phật. Luận về pháp thể, vốn chẳng phải đợi đến biệt thời mới thành Phật, hiềm vì căn cơ hành giả kém cỏi nên chẳng thể nhanh chóng thành Phật. Chỉ có nhất thừa nguyện hải của Tịnh Tông đây, 6 chữ hồng danh, 10 người tu 10 người được sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh, nên vượt trội hơn các kinh khác. Vả lại, vãng sanh ắt chứng Bồ Đề, khi pháp diệt rồi chỉ còn kinh này để độ sanh. Phàm thánh niệm Phật bình đẳng, sách Sớ Sao nói, một câu ngang với chư thánh. Vì vậy ta bảo là lợi chân thật, không có chi hơn được pháp này. Hơn nữa, kinh này có thể ban cho cái lợi chân thật là do những điều được giảng trong kinh đều là chân thực tế. Cõi màu nhiệm cực lạc chính là do A-di-đà Phật trụ vào chân thực tế biến hiện ra, như Vãng Sanh Luận viết, ba thứ chỉ cõi Phật, Phật Bồ-Tát, thành tựu nguyện tâm trang nghiêm vào trong một pháp cú là thanh tịnh cú, thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Chân thực tế là vô vi pháp thân, y báo chánh báo của cực lạc là do chân thật trí huệ hiện ra. Do vì hết thảy chân thật nên có thể ban cho lợi chân thật. Vô vi pháp thân chính là thật tướng, cho nên sách Yếu Giải nói rằng, năng thuyết sở thuyết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán sở tán, không thứ gì chẳng do thật tướng chánh ấn in vào. Đủ thấy nhập được pháp môn này rồi thì mỗi mỗi việc đều là nhập thật tướng. Vì vậy trong những pháp ban bố cái lợi chân thật thì không pháp gì hơn được pháp này. Khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm ít khi xuất hiện. Gặp tức trị là gặp gỡ. Sách Hội Sớ giảng rằng, Phật pháp khó nghe nên nói khó gặp, Phật thân khó được trông thấy nên là khó thấy. Hoa ưu đàm có chỗ dịch là linh thụy hoa. Lá nó như lá cây lê, quả to bằng nắm tay, vị ngọt, không hoa mà kết trái. Tuy có hoa nhưng rất ít khi thấy được hoa. Kinh Bát Niết Bàn chép rằng có loại thọ vương tôn quý tên là ưu đàm bát, có trái không hoa, nếu nó sanh kim hoa, trong đời bèn có Phật. Kinh Văn Thù Hiện Pháp Tạng lại chép đời không Phật, cây ấy chỉ có trái không có hoa. Kinh Xuất Diệu lại chép hơn mấy ngàn vạn kiếp thỉnh thoảng mới trổ hoa, chúng sanh thấy hoa bảo rằng Như Lai sắp ra đời. Theo các kinh trên, hoa này khó gặp, ít có, khi nào có Phật ra đời nó mới xuất hiện. Vì vậy nó được dùng để ví với giáo pháp chân thật của Phật khó gặp gỡ. Nay do lời hỏi của A Nan, bổn hoài của Đấng Thích Tôn được mở toang, hoằng nguyện của Phật Di Đà được tỏ rõ, nên bèn đem pháp chân thật này giải bày hết cả ra để lợi ích khắp quần sanh. Vì vậy Phật khen A Nan rằng lời hỏi hiện nay của ông gây nhiều lợi ích. Phần chánh kinh. A Nan nên biết Như Lai chánh giác là trí khó lường, chẳng có chướng ngại, có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và các căn chẳng bị tăng giảm. Vì cớ sao thế? Định huệ của Như Lai đã trọn vẹn cùng tột đến vô cực, do với hết thảy pháp được tự tại tối thắng. A Nan nghe kỹ, khéo nghĩ nhớ lấy, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Phần chú giải. Chánh giác là giác trí chân chánh chứng ngộ hết thảy các pháp, tức là chân trí của Như Lai. Vì vậy ta bảo thành Phật là thành chánh giác. Như Tịnh Ảnh Sớ viết rằng Như Lai chánh giác gọi chung là Phật trí. Đủ thấy bốn chữ Như Lai chánh giác biểu thị Phật trí một cách hoàn toàn. Trí ấy rất sâu nên bảo là khó lường. Vì Phật chứng pháp Niết Bàn rất sâu đến cùng cực, nên Gia Tường Sớ viết rằng nói trí chánh giác của Như Lai khó lường là ý nói chân trí mầu nhiệm đến cùng tuyệt, chiếu soi tột cùng pháp giới, chẳng phải là điều kẻ hạ căn phàm tình biết được nổi. Sách Bình Giải lại viết Như Lai chánh giác là nương vào nhất như của Phật Di Đà để thành chánh giác. Ứng thân ấy chính là bổn địa thân, trí ấy khó lường. Niệm Phật tam muội là sở trụ, do trụ vào đấy phát sanh được diệu trí thù thắng. Câu này ý nói chánh giác của Đức Thích Ca Như Lai là do nương theo nhất như thừa của Di Đà mà thành chánh giác. Vì vậy Ngài với Phật Di Đà là cùng một chân như, mà cũng là cùng một pháp thân. Ứng thân Phật của Phật Thích Ca hiện tướng lành ngay trong pháp hội đây, thật ra chính là pháp thân, tức bổn địa thân của Như Lai. Nhất như thừa của Phật Di Đà trụ vào niệm Phật tam muội, do trụ vào tam muội ấy phát sanh trí huệ thắng diệu, nên trí ấy khó lường. Do vậy điều này chẳng phải là điều các đại sĩ địa thượng và đẳng giác có thể tính kể suy lường nổi. Dùng chân trí thắng diệu hiểu thấu suốt được chân như, lại thông đạt hết thảy các pháp chẳng có chướng ngại, nên bảo là chẳng có chướng ngại. Câu có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp mà thân và các căn chẳng bị tăng giảm, hiển thị cái đức của bổn địa pháp thân. Câu trụ vô lượng ức kiếp ngụ ý Phật có thọ mạng vô lượng. Phẩm Thọ Lượng của Kinh Tối Thắng Vương có bài kệ rằng nếu ai trụ ức kiếp tận lực thường tính toán, cũng chẳng biết được nổi thọ lượng của Thế Tôn. Nay kinh này dạy trong khoảng một niệm trụ vô lượng kiếp, thì đây chính là môn thập thế cách pháp dị thành môn trong 10 huyền môn sự sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Bản dịch Kinh Hoa Nghiêm đời Tấn có câu biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm chính là vô lượng kiếp. Sự kéo dài hay rút ngắn đồng thời nói trên giống với kinh này. Điều trên đủ chứng minh rằng kinh này chẳng khác gì kinh Hoa Nghiêm. Thích Tôn là Tỳ Lô ứng thân giáo chủ nơi thế giới của chúng ta, cũng chính là pháp thân vô lượng thọ Phật. Thích Ca và Tỳ Lô Di Đà chẳng hai chẳng khác. Tiếp theo đó, kinh nói: thân và các căn chẳng có tăng giảm. Ngụ ý: Phật thân tốt đẹp phi thường, do Ngài trụ vào bổn địa pháp thân thị hiện ứng thân, nên đầy đủ đức của viên mãn báo thân. Định huệ của Như Lai đã trọn vẹn cùng tột đến vô cực, tức Như Lai định huệ cứu sướng vô cực. Định là thiền định, huệ là trí huệ. Giới, định, huệ gọi là tam vô lậu học. Hội Sớ viết: cứu là cùng tột, rốt ráo, sướng là thông suốt, để phân biệt với sở đắc của hạng còn tu nhân, nên bảo là vô cực. Vì vậy, ý của câu kinh trên là thiền định, trí huệ của Phật đã được thông suốt trọn vẹn cùng cực. Đó chẳng phải là điều hết thảy các vị đại sĩ còn ở địa vị tu nhân đạt được nổi. Với hết thảy pháp được tự tại tối thắng, tâm thoát khỏi sự trói buộc của phiền não, thông đạt vô ngại, đó là tự tại. Hơn nữa, chẳng toan tính mà đạt được hết thảy vô ngại nên gọi là tự tại. Như trong kinh Hoa Nghiêm có 10 tự tại. 1. Mạng tự tại, Bồ Tát đắc huệ mạng trường thọ, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp trụ trì thế gian chẳng có chướng ngại. 2. Tâm tự tại, Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện điều phục tự tâm, nhập được vô lượng đại tam muội du hí thần thông không chướng ngại. 3. Tư cụ tự tại, Bồ Tát có thể dùng vô lượng trân bảo các thứ vật dụng để trang nghiêm hết thảy thế giới một cách thanh tịnh vô ngại. 4. Nghiệp tự tại, Bồ Tát có thể tùy theo các nghiệp để ứng thời thị hiện, thọ các quả báo không chướng không ngại. 5. Thọ sanh tự tại, Bồ Tát theo tâm niệm có thể ở trong các thế giới thị hiện thọ sanh không chướng không ngại. 6. Giải tự tại, Bồ Tát thành tựu kiến giải thù thắng, thị hiện các thứ sắc thân, diễn thuyết diệu pháp không chướng không ngại. 7. Nguyện tự tại, Bồ Tát tùy lòng mong muốn ở trong các cõi ứng thời xuất hiện thành đẳng chánh giác không chướng không ngại. 8. Thần lực tự tại, Bồ Tát thần thông quảng đại, oai lực khó lường, trong các thế giới thị hiện biến hóa không chướng không ngại. 9. Pháp tự tại, Bồ Tát đắc đại biện tài, trong các pháp diễn thuyết rộng rãi vô biên pháp môn một cách không chướng không ngại. 10. Trí tự tại, Bồ Tát trí huệ đầy đủ, trong một niệm hiện ra thập lực vô úy của Như Lai thành đẳng chánh giác không chướng không ngại. Này, kinh đây nói tự tại tối thắng là như kinh Pháp Hoa nói: ta làm pháp vương tự tại trong pháp. Viên mãn 10 tự tại của Hoa Nghiêm một cách rốt ráo nên bảo là tối thắng. Tiếp theo đó, Đức Thế Tôn hứa nói truyền dạy A Nan lắng nghe kỹ, chú tâm nghe pháp, khéo tự suy nghĩ nghĩa lý được nghe. Cuối cùng bảo: ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Tới đây phần biệt tự đã hết. Biệt tự còn gọi là phát khởi tự vì nó dẫn phát chánh văn của toàn bộ kinh. Hiện tại do A Nan phát ra câu hỏi, Thế Tôn hứa nói diễn giảng pháp môn tịnh độ là phương tiện rốt ráo cực viên cực đốn thù thắng này. Nhưng do đây là pháp siêu tình ly kiến, chẳng thể nghĩ bàn, khó tin, chúng sanh tình chấp sâu nặng, chẳng thể tin nổi, nên trong phần phát khởi thâm nhập chứng tính tổng cộng có đến 5 tầng. Thứ nhất, Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành để chứng tính. Thứ hai, A Nan hoan hỷ thưa hỏi. Lời hỏi của A Nan có hai nghĩa trọng yếu. Một là A Nan thấy Phật phóng ra quang minh hy hữu, biết là Ngài ắt hẳn trụ pháp kỳ đặc, hạnh đạo sư, đạo tối thắng, Nhưng pháp ấy, hạnh ấy, đạo ấy, ắt là những điều đều được chư Phật nghĩ đến, chứ không phải là pháp nào khác. Hai là A Nan do đâu hỏi nổi diệu nghĩa ấy? Chính điểm này chỉ rõ A Nan vốn là vị đại Bồ Tát đức tuân phổ hiền từ quả hướng nhân, trong hội thuần nhất chẳng tạp diễn nói viên âm, nay chính là đúng lúc. Hội chúng thù thắng chính là ngụ ý diệu pháp hy hữu. Lần chứng tính thứ ba là Thế Tôn khen ngợi công đức của lời hỏi đó khó nghĩ nổi. Phật nói, hết thảy hàm linh trong tương lai đều do lời hỏi này được độ thoát. Chỉ một lời đã phô trọn chánh nhân hưng khởi pháp môn tịnh độ. Vì vậy, tên của phẩm này là Đại Giáo Duyên Khởi. Thứ tư, Phật lại bảo A Nan, Như Lai sở dĩ xuất hiện trong đời chỉ vì muốn cứu vớt quần manh, ban cho lợi ích chân thật. Ban cho điều gì? Chính là chỉ nên cậy vào sáu chữ hồng danh Di Đà Nguyện Hải. Chính bởi lời hỏi của A Nan mà Phật khải thị diệu pháp khó gặp hy hữu đến thế, như hoa ưu đàm. Hết thảy chúng sanh trong tương lai toàn là nhờ vào lời hỏi của A Nan mà được độ thoát. Vì thế Phật khen A Nan để chứng tính. Thứ năm, Thế Tôn biết một cách sâu xa rằng đây thật là pháp hết thảy thế gian khó tin nổi, nên hiểu dụ chúng sanh rằng giác trí của Như Lai khó lường, thần thông vô ngại, định huệ thông suốt rốt ráo tự tại nơi pháp. Lời Thế Tôn nói chân thật chẳng dối, muôn vàng chớ khinh nghi, chỉ nên tín ngưỡng. Kinh lại còn dùng thí dụ chỉ cho chúng ta: Phật là quả giác, ta là phàm phu, lẽ nào ta lại dùng cái tâm phàm phu phân biệt ngu muội để đo lường Như Lai trí một cách hư vọng? Chỉ nên tin nhận, ắt sẽ mãn nguyện. Do những điều trên, ta thấy được rằng tự phần của kinh toàn là chứng tính. Ngẫu Ích đại sư chỉ ra tông của tiểu bổn kinh này là tính, nguyện, trì danh. Ba thứ tư lương ấy khuyết một chẳng được, nhưng lấy tính làm đầu, đủ thấy sự trọng yếu của tính. Trong tự phần, trước hết nói đến cái gốc của kinh này là chân thật tế, cho nên pháp này đáng tin. Dị dụng của kinh này rộng ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, cho nên phải tin. Chân thật tế là gì? Chính là như Liên Trì đại sư trong Sớ Sao đã dạy rằng: Linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng, chẳng trượt, chẳng thanh, không lui, không tới. Lớn thay chân thể, chẳng thể nghĩ bàn được, chỉ có mỗi tự tánh mới được như thế mà thôi. Vì vậy chân thực tế chính là tự tánh của đương nhân. Cái lợi chân thật là gì? Sớ Sao lại nói: Lắng trượt thành thanh tịnh, quay lưng bỏ cõi sa bà, hướng về tịnh độ, siêu việt ba a tăng kỳ trong một niệm, ngang với chư thánh trong một lời, diệu dụng cùng cực thay, cũng chẳng thể nghĩ bàn nổi, chỉ là Phật thuyết A-di-đà kinh mà thôi. Kinh A-di-đà chính là tiểu bổn của kinh này, cho nên biết được rằng diệu dụng đến cùng cực chỉ là kinh này thôi. Tông của kinh này là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm bao hàm trọn vẹn tính nguyện, nhất hướng chuyên niệm chính là trì danh. Hai bổn đại tiểu có cùng một cương tông, diệu pháp như thế cùng thâu trọn vẹn ba hạng, khiến cho phàm phu chống cùng được bổ xứ. Diệu dụng lớn lao chẳng thể nghĩ bàn, chính là việc phát tâm niệm Phật dạy trong kinh này. Đấy chính là cái lợi chân thật. Do diệu dụng chân thật như thế, nên trong khoảng một niệm vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp một cách nhanh chóng, xưng danh một tiếng, địa vị bằng với chư thánh. Chúng ta may mắn được nghe, thật đúng là một dịp hy hữu trong vô lượng kiếp đến nay. Hết quyển 1. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong, ngày 17 tháng 1 năm 2002. Thank you. Quyển thứ hai. Trong quyển này, từ phẩm thứ tư đến phẩm thứ mười trình bày nhân địa của Phật Di Đà một cách chi tiết. Thấy Phật, nghe Pháp, sơ phát đại tâm, năm kiếp tinh tấn kết thành đại nguyện, nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, độ khắp ba căn, cứu hết muôn loài, tích công trữ đức, trụ chân thật huệ, một dạ chuyên chí trang nghiêm cõi nước nhiệm màu. Trong vô lượng kiếp, Ngài vun bồi đức hạnh để thành tựu viên mãn các đại nguyện đã phát. Trong ba kinh tịnh độ, chỉ mình kinh này giảng nói những sự việc như vậy, nên kinh này được xưng tụng là kinh tịnh độ đệ nhất. C lớn chấm 2. Chánh tông phần. Phần chánh tông của một bản kinh giống như thân người có đủ các tạng, tim, phổi, vân vân. Phần chánh tông của kinh này gồm các phẩm, từ phẩm thứ tư đến phẩm thứ 12. Nhân hành của Phật Di Đà, đại nguyện của Pháp Tạng, y báo, chánh báo trang nghiêm cõi cực lạc, chánh nhân vãng sanh của ba bậc, sự tu trì của các Bồ Tát cõi cực lạc, nhân duyên sanh vào nghi thành biên địa, các sự ác khổ của cõi uế sa bà, hiển hiện cực lạc để chứng tính, vân vân, đều được thuật rõ trong phần chánh tông. Đấy chẳng những là chủ thể của kinh này, mà còn thật sự là những điểm chủ chốt trong toàn bộ diệu pháp tịnh độ vậy. Kinh này hơn hẳn các kinh khác ở chỗ nó trình bày tường tận vô biên pháp hạnh nhiệm màu, như sự tu hành khi còn tu nhân của cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật, thệ nguyện thù thắng của Ngài, vân vân. Nội dung của quyển hai này bàn về lời phát nguyện của Di Đà khi còn tu nhân, cũng như những việc Ngài đã thực hiện để viên mãn những đại nguyện đó. Trước hết, kinh nói, trong quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn kiếp, nhằm diễn giải, trong thuở cùng cực lâu xa về quá khứ, Phật Di Đà, trong thời Phật Thế Gian Tự Tại Vương, được gặp Phật xuất gia học đạo, pháp danh là Pháp Tạng, phát khởi thệ nguyện sâu rộng. Như vậy, thời gian kể từ Đức Phật Di Đà còn đang tu nhân phát tâm tu hành đến nay thật chẳng thể tính kể nổi. Lúc Đức Di Đà phát nguyện, Ngài đã không còn là phàm phu. Đa số các bậc cổ đức đều cho rằng khi phát nguyện như thế, Ngài đã ở địa vị địa thượng Bồ Tát. Suy ra, thời kỳ Ngài phát tâm ban đầu còn phải lâu xa hơn nữa. Do vậy, người tu tịnh độ càng phải sanh lòng tin trong sạch, cảm niệm ân đức vô biên của Phật, y báo, chánh báo cõi cực lạc và diệu pháp trì danh, chính là diệu quả do Đức Di Đà trong vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn kiếp đã siêng gắn tu tập thành, để nay ta đem cái diệu quả ấy làm nhân tâm của mình. Ân ấy, đức ấy không cách nào sánh ví diễn tả nổi. Hơn nữa, khi còn tu nhân đức, Di Đà đã chứng pháp thân từ lâu, nên nhất thừa nguyện vương sáu chữ hồng danh, các thứ trang nghiêm y báo chánh báo, thậm chí một sợi lông một mảy bụi, không một thứ nào chẳng phát sanh từ vô vi pháp thân trí huệ chân thật. Mỗi một thứ ấy đều siêu tình ly kiến, mỗi một thứ ấy đều được thật tướng chánh ấn in vào, mỗi một thứ đều khai hóa hiển thị chân thực tế, mỗi một thứ đều ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Do vậy, pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Phẩm thứ tư tiếp theo đây sẽ nói về nhân duyên phát tâm học đạo của tỳ kheo Pháp Tạng trong khi tu nhân. Số 4. Pháp Tạng nhân địa. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan, vô lượng chẳng thể nghĩ bàn vô ương số kiếp trong quá khứ, có Phật xuất thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, trụ thế giáo hóa trong 42 kiếp. Khi ấy, Đức Phật vì chư thiên và người đời nói kinh giảng đạo. Phần chú giải. Vô ương số kiếp tiếng Phạn là A Tăng Kỳ, dịch thành vô ương số. Ương nghĩa là cùng tận, do kiếp số chẳng thể tính đến cùng tận nên gọi là vô ương số kiếp, hoặc còn nói là A Tăng Kỳ kiếp. Trong quyển 1 đã giảng chữ kiếp. Kiếp là đơn vị thời gian rất dài. Số kiếp nhiều đến nỗi chẳng thể tính đếm nổi thì gọi là vô ương số kiếp. A Tăng Kỳ kiếp là chẳng có hạn lượng, chẳng thể nghĩ bàn cho xiết, nên bảo là vô lượng chẳng thể nghĩ bàn vô ương số kiếp. Ngụ ý thời gian lâu xa đến vô cực trong quá khứ. Thế gian tự tại vương, danh xưng này dựa theo cách dịch của bản Đường dịch. Trong quá khứ lâu xa đến vô lượng chẳng thể nghĩ bàn vô tận đại kiếp, có một vị Phật xuất hiện trong thế gian, danh xưng là Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ngài là một vị cổ Phật. Thế gian tự tại là thường ở trong thế gian, nhưng chẳng bị thế gian chướng ngại, như câu nói Phật chiếu tướng thế gian, thường trụ tự tịch diệt. Sách Bình Giải lại bảo chữ thế gian tương ứng với Bát Nhã. Tự tại nghĩa là giải thoát, vương là pháp thân, ba chính là một, một chính là ba, chẳng ngang chẳng dọc, nên gọi là Thế Tự Tại Vương. Đấy là cách giải thích danh hiệu Phật dựa trên ba đức của Niết Bàn. Thời cổ mọi thứ đều thuộc về nhà vua cả, nên dùng chữ vương để ví pháp thân.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh tử trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ.